Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 5 tháng 10 năm 2003, chúng ta đang tại chùa Cam Lộ Lâm Hạ trong khóa tu mùa thu và chúng ta học tiếp Lâm Thế Lục. Chúng ta hãy đọc lại bản tiếng Việt. Cái đoạn mà chúng ta đã nghe thứ năm vừa rồi. Thiền sư dạy, thời bây giờ người học Phật cần phải có chánh kiến. Có chánh kiến rồi thì sinh tử không còn đồng được với mình nữa. Lúc ấy ở và đi đều tự do, không cần đi tìm cái siêu việt, mà cái siêu việt tự tìm tới mình. Này các bạn tu, các vị cổ đức ngày xưa vì nào cũng đều có hiến tặng con đường thoát cho người. Còn chỗ chỉ dạy của ông thầy tu núi này chỉ là khuyên các vị đừng để cho người ta làm mê hoặc. Sử dụng được lời khuyên này thì hãy sử dụng liền, đừng có chần chừ nghi hoặc. Người tu học thời nay nếu không thành đạt được, đó là tại vì sao? Đó là vì họ không có đức tự tin. Bởi vì quý vị không đủ đức tự tin, cho nên quý vị cứ bận rộn gấp gáp chạy theo hàng vạn thứ hoàn cảnh bên ngoài, rồi bị các hoàn cảnh ấy xoay chuyển làm cho mất hết tự do. Nếu quý vị ngừng được những tư tưởng chạy đuổi tìm cầu ấy lại, thì quý vị sẽ thấy giữa quý vị và tổ Phật không có gì khác nhau. Quý vị có muốn biết tổ Phật là ai không? Tổ Phật chính là quý vị đang đứng trước mặt tôi mà nghe pháp đấy. Cái tu hành mà không có đủ đức tự tin thì cứ hướng ra ngoài mà rong rủi tìm cầu. Dù mà tìm được một cái gì thì cái ấy cũng chỉ là hình thái, chỉ là cái hình thái đẹp đẽ của văn tự, mà không phải là cái ý sống động của tổ sư. Chư vị thiền đức ơi, đừng có lầm. Trong giây phút hiện tại này mà quý vị không gặp gỡ được tổ buộc, thì trong ngàn vàng kiếp sau, quý vị sẽ phải luân hồi trong ba cõi, cứ tiếp tục chạy theo để nắm bắt những cảnh huống dễ chịu, thế rồi sẽ liên tiếp sinh vào trong bụng trâu lừa. Chúng ta đọc lại cái câu cái tu hành mà không có đủ đức tự tin thì cứ hướng ra ngoài mà rong rủi tìm cầu. Dù mà tìm được một cái gì thì cái ấy cũng chỉ là cái hình thái đẹp đẽ của văn tự, mà không phải là cái ý sống đồng của tổ sư. Thì cái hình thái đẹp đẽ của văn tự ở đây tức là nói tới những cái hình ảnh mà văn tự nó tạo ra. Ví dụ mình đi tìm bụt á, thì văn tự cho biết rằng bụt là rất đẹp, bụt có 32 tướng rất đẹp, 32 tướng chính rất đẹp và 80 cái tướng phụ rất là đẹp. Rồi mình kẹt vào cái hình thức văn tự đó, mình nghĩ buộc là như vậy. Rồi mình nghe nói buộc có ba thân, có pháp thân, có báo thân, có ứng thân, có ngàn muôn thân. Thì những cái đó là những cái mình đi tìm cầu. Và những cái đó trước hết là những cái danh từ, những cái ý niệm, những cái hình thái rất là đẹp. Và mình đi tìm những cái đó. Mình không biết rằng những cái đó là những cái vẽ vời của tâm ý. Những cái đó nó có thực chất, và thực chất đó nó có thể được tìm thấy ở trong cái bản thân của mình. Cũng như là bên Cơ Đốc giáo, họ vẽ ra cái hình ảnh của một thiên đường, nhưng mà trên đó có Thượng Đế đang ngồi, và Thượng Đế đang ngồi với hình thái của một người đàn ông có thể có râu dài, và người đàn ông đó là cha của tất cả loài người, tất cả mọi loài. Và mình gọi người đàn ông đó là God Almighty, tức là Thượng Đế Toàn Năng, Father Almighty, tức là người cha toàn năng. Và nếu mà mình tin vào cái hình ảnh đó thì sau khi mình chết đi mình sẽ được về cõi Chúa, và mình ngồi bên ngồi dưới chân của Ngài. Thì đó là những cái hình ảnh đẹp đẽ của văn tự. Và mình đi tìm Thượng Đế dưới dạng của những cái hình ảnh đó đẹp đẽ đó thì mình có thể lầm, tại vì Thượng Đế là một cái thực tại, nó có ngay trong giây phút hiện tại, nó có ngay trong mình. Và nếu mình chỉ đi tìm Thượng Đế bên ngoài, và nhất là dưới những hình thái đẹp đẽ của văn tự, là ở một cõi trên cao và ngồi đó dưới dạng của một con người, và nhất là con người đàn ông có tính cách là cha, một người cha, và có đủ toàn năng, có thể muốn cái gì được cái đó. Và khi mình đang ở dưới này rất là thấp, và niềm tin của mình sẽ đem mình lên trên đó để ngồi dưới chân của Ngài, thì cái niềm tin đó nó có ngây thơ. Không biết bao nhiêu người đang ngồi dưới chân Ngài, mình lên không biết có chỗ nào để mà ngồi dưới chân Ngài hay không. Thì đó là tất cả những cái đó là những cái hình thái đẹp đẽ của văn tự. Thì bên đạo Bụt cũng vậy, mình hình dung ra Đức Thế Tôn có bao nhiêu là đạo hào quang, có bao nhiêu là vị Bồ Tát bao quang, rồi thì có 32 tướng tố, 80 tướng phụ, và có hàng vạn báo thân, hàng vạn hóa thân và ứng thân. Thì tất cả những cái đó đều là những cái phương tiện, đều là những cái hình thức của văn tự. Thì mình có đạt được thì đạt được tới những cái đó, ở trong cái đó thì cái bản chất của nó mình không có đạt được. Một cái bản chất đó nó nằm ngay trong giây phút hiện tại, nó nằm ngay ở trong người của mình. Đi tìm buộc ở đâu, đi tìm Thượng Đế ở đâu, mình không thể đi tìm được ở nơi những cái hình thức, những cái hình thái đẹp đẽ của văn tự đó được. Và những cái người họ viết thánh kinh, những người mà viết chép lại kinh Đại Thừa là những cái nghệ sĩ, họ dùng hình ảnh để diễn tả cái thấy của họ. Và nếu mình kẹt vào những cái hình ảnh đó, tức là mình không có tìm thấy cái thực chất, và suốt đời mình sẽ đi tìm bên ngoài mình, và mình không bao giờ sống được với những cái thực chất đó cả. Mình chỉ đi tìm những cái hình ảnh đẹp đẽ, văn tự. Rồi đây cái câu gọi là dù mà tìm được một cái gì, mình nghĩ là mình tìm được, mình hiểu được, mình học được sau bao nhiêu năm học ở Phật học viện, thì những cái đó cũng chỉ là những cái hình thái đẹp đẽ của văn tự, mà không phải là cái ý sống động của tổ sư. Cái đó không phải là cái tổ sư muốn trao truyền. Chư vị thiền đức ơi, đừng có lầm. Trong giây phút hiện tại này mà quý vị không gặp gỡ được tổ buộc, thì trong ngàn vạn kiếp sau quý vị sẽ phải luân hồi trong ba cõi, tiếp tục chạy theo nắm bắt những cảnh huống dễ chịu, để rồi sẽ liên tiếp sinh vào trong bụng con trâu con lừa. Thật là luân hồi. Và tổ Vương Thế có nói rằng ngay trong giây phút này, ngay trong giây phút mà quý vị đang ngồi đó và nghe pháp đó, thì có một tổ và có buộc đang ngồi với mình, đang ngồi ở trong mình. Và nếu trong giây phút này mình không có tiếp xúc được tổ với buộc á, thì đừng có nói gì tiếp xúc vào trong tương lai. Quý vị cứ nghĩ rằng chỉ có thể tiếp xúc được buộc và tổ trong tương lai, nhưng mà cái giây phút hiện tại là giây phút duy nhất mà mình có thể tiếp xúc được với buộc và tổ. Nếu mà thất bại trong giây phút hiện tại thì thất bại dài. Vậy cho nên cái câu mà trong giây phút hiện tại này mình gạch ở dưới là nó như vậy. Trong cái bản chữ Hán á, mình đọc là học nhân tiến bất cập. Và cái người tu đạo, đức tin nó chưa tới, chưa đủ tiện hướng ngoại, chưa cầu. Nó ở trang 5. Thì học nhân tiến bất cập, tiện hướng ngoại trì cầu. Thiết cầu đắc giả, giai thị văn từ thắng tướng. Cái người tu bây giờ, tại vì đức tin không có đủ cho nên mới hướng về bên ngoài mà đi tìm cầu. Nếu mà có cầu được cái gì đi nữa thì giai thị văn từ thắng tướng và những cái hình ảnh đẹp đẽ của văn từ mà thôi. Chung bất đắc tha hoạt ý tổ, tha hoạt tổ ý. Rốt cuộc là không có đạt được cái ý linh đồng của tổ. Mạt thác đừng có lầm. Chư thiền đức thử thời bất ngộ. Này các vị thiền đức thử thời bất ngộ là trong vô bây giờ mà không có gặp gỡ, không có tỉnh dậy. Tôi ngộ ở đây tức là gặp gỡ. Nếu trong giây phút này mà không có gặp gỡ được tổ hoặc được Bụt thì đừng có mong cầu khai được gặp Bụt, gặp tổ trong tương lai. Tại vì chỉ có cái giây phút hiện tại mới là có thật thôi. Và bốn cái chữ này nó rất quan trọng. Đừng có phóng tâm về tương lai. Trong giây phút hiện tại là phải liên hệ cho được, phải tiếp xúc cho được với tổ và với Bụt. The present moment is the only moment, giây phút hiện tại là giây phút duy nhất mà trong đó mình có thể tiếp xúc được với Bụt và tổ. Và khi mà mình đọc kinh, đọc luận đó, thì khi mà gặp những cái chữ nó căn bản như vậy thì mình phải dừng lại. Tại vì nó là gói tròn cái tinh hoa của kinh và của luận. Trong giây phút này đây, mà nếu quý vị trượt, nắm trượt, không có tiếp xúc được với một tổ buộc thì ngàn vạn giết sẽ luân hồi đầu thai làm lừa, làm ngựa. Khi mình nghe một tiếng chuông, mình trở về với hơi thở của mình. Mình làm thế nào để trong khi nghe tiếng chuông đó mình tiếp xúc được với tổ, với Bụt, với thời gian vô cùng, với không thời gian vô tận, với thời gian vô cùng, không gian vô tận. Có sự thông suốt giữa mình với là muôn đời. Có sự thông suốt giữa mình với tam thiên đại thiên thế giới. Và sáng hôm nay khi mà thầy nghe chuông, thầy nghe như vậy, nghe một tiếng chuông thì thấy rõ ràng là mình liên hệ được tới cái giây phút hiện tại, nó ôm lấy hết thời gian vô cùng và không gian vô biên, ở trong đó có Bụt, có tổ, có tất cả những mọi nhiệm sự sống. Và tiếng chuông là một cái cơ hội để mình thấy mình là thế giới, là vũ trụ, không có cái sự ngăn cách nào cả. Và giây phút đó nó trở thành là giây phút bất diệt. Mình có thiếu cái gì hết. Quá khứ, hiện tại, tương lai đều nằm trong giây phút hiện tại. Và tam thiên đại thiên thế giới, tất cả các cõi buộc đều nằm trong giây phút hiện tại. Và mình tiếp xúc được một cách rất dễ dàng, cái đó là thần thông. Mà thần thông đó chỉ cần nghe tiếng chuông là có thể thực hiện được. Và cái khả năng nghe chuông của quý vị như thế nào thì quý vị biết. Nghe tiếng chuông, buông bỏ hết tất cả những cái suy tư, trở về với hơi thở và tiếp xúc với thời gian vô cùng, không gian vô biên. Tiếp xúc hết với tất cả quá khứ, vị lai, và tam thiên đại thiên thế giới. Không có buộc nào, không có tổn nào mà mình không tiếp xúc được trong giờ phút đó. Vì vậy cho nên giây phút hiện tại là giây phút duy nhất trong đó mình có thể thành đạo, có thể tiếp xúc với tình độ, tiếp xúc với những mọi miệng của sự sống. Thì trong khi mình đi thiền hành cũng vậy, mỗi bước chân là mình phải giúp cho mình, mỗi bước chân mà mình dẫm lên mặt đất là phải đưa mình tiếp xúc với tam thiên đại thiên thế giới, đem sự sống trở về, làm cho mình tiếp xúc được với buộc với tổ. Và bước chân như vậy tức là thể hiện thần thông. Và sau này mình sẽ thấy cái danh từ địa hành thần thông của tổ. Địa hành thần thông tức là phép lạ thần thông, là mình bước những bước chân mình trên mặt đất, mình mới thấy rằng cái thực tập của mình ở làng Mai nó dính líu tới những cái lời dạy của tổ Long Thể sâu sắc đến mức nào. Trong giây phút hiện tại này mà quý vị không gặp được tổ buộc thì trong ngàn vạn kiếp sau quý vị sẽ phải luân hồi trong ba cõi, tiếp tục chạy theo để nắm bắt những cảnh huống dễ chịu, thế rồi sẽ liên tiếp sinh vào trong bụng trâu ngựa. Này các bạn tu, theo cái thấy của ông thầy tu núi là tôi đây, thì quý vị có khác gì Đức Thích Ca đâu. Ngày hôm nay trong mọi sinh hoạt thường ngày của chúng ta, quý vị còn cảm thấy thiếu thốn điều gì? Quý vị đi tìm quý vị thiếu cái gì nữa? Quý vị chạy đi kiếm cái gì? Quý vị chính là một Thích Ca đó. Ngày hôm nay trong mọi sinh hoạt thường nhật của chúng ta, quý vị còn cảm thấy thiếu thốn điều gì? Trong khi mình rửa bát, trong khi mình nấu cơm, trong khi mình dọn dẹp thiên đường, trong khi mình đi, mình đứng, mình nằm, mình ngồi, mình thắp hương, mình lại buộc, trong những lúc đó mình thiếu cái gì? Những cái sinh hoạt thường ngày. Mình thiếu cái gì? Mình đang tìm cái gì? Đó là câu hỏi của tổ. Có lúc nào mà sáu đạo thần quan của quý vị ngừng chiếu tỏa? Ai mà thấy được như vậy thì sẽ suốt đời là một kẻ vô sự. Vô sự, kẻ vô sự là một cái danh từ rất quan trọng của tổ Long Thể. Vô sự mình có thể dịch là sang ra phè, nhà phía ngà phè, vật liếp, là mình không có còn phải làm cái gì nữa hết. Mình mà tự do, mình theo đuổi gì hết, mình không có vấn đề gì nữa hết, không có vấn đề, no problem, là hoàn toàn tự do. Cũng như mình hát rằng là happiness is here and now, I have dropped all my worries, nowhere to go, nothing to do, nowhere to go, nothing to do, không đi đâu cả, không đi đâu nữa, không cần làm gì nữa, cái đó gọi là vô sự, hoàn toàn tự do. Và đó là cái tinh thần của giáo lý Bất Tát, Vô Tát. Đó là một trong ba cánh cửa của giải thoát, gọi là tam giải thoát môn, the three doors of liberation, là không, vô tưởng, vô tác. Mình muốn làm cái gì nữa? Mình thiếu cái gì nữa? Mình đã là cái mà mình muốn là rồi. We are already what we want to become. Mình chính là Bồ Thích Ca rồi. Và mình không có biết, mình đi tìm một thứ ca ở ngoài. Mình là tổ, mình là buộc rồi. Và mình mình vẫn đi tìm như thôi. Và tại vì sao? Tại vì trong giây phút hiện tại, trong những sinh hoạt hàng ngày của mình, sáu đạo thần quang, sáu cái luồng ánh sáng linh diệu, nó luôn luôn nó chiếu tỏa. Sáu đạo thần quang đó nó biểu hiện bằng cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc chạm và cái tư duy của mình. Là trong cái tâm của mình, cái tâm chiếu sáng của mình, nó biểu hiện ra làm sáu luồng hào quang. Sáu luồng hào quang đó là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thân thức và ý thức. Và nếu mà mình sử dụng được một cách khéo léo sáu đạo thần quang đó thì mình là buộc mình là tốt. Nó có nghĩa là trong mỗi giây phút của đời sống hàng ngày mình có ánh sáng của chánh niệm, mình nhìn thì mình thấy, mình biết là mình thấy, mình nghe thì biết là mình nghe. Và lúc đó là mình là người có chức quyền, mình sử dụng một cách rất là tự do với chức quyền sáu cái luồng hào quang đó, lực đạo thần quang. Thấy thì thấy như một, nghe thì nghe như một, ngửi thì ngửi như một, xúc chạm như một, và tư duy thì tư duy như một. Cái đó là một là tổ, đi kiếm ở chỗ nào nữa. Và đưa vào cái chánh niệm, làm cho cái chánh niệm và chánh định nó biểu hiện ra, thì sáu thức nó trở thành sáu đạo thần quang. Vào đây là cái luồng hào quang. Cái luồng hào quang nó chiếu tỏa sáu cách, gọi là cái nghe, cái thấy, cái ngửi, cái nếm, cái xúc chạm, cái biết. Cái đó là buộc. Nếu mà không có niệm, không có định, không có tuệ thì sáu đạo thần quang đó nó không tỏa chiếu được. Lục đạo thần quang vị thần gian hiếp. Cái sáu đạo thần quang đó nó chưa bao giờ ngừng chiếu tỏa cả. Và ai mà thấy được điều đó, ai mà khéo tay sử dụng được sáu cái đạo hào quang đó, thì người đó trở thành một người vô sự. Vô sự tức là không còn tìm kiếm gì nữa, không còn vấn đề gì nữa. Vô sự, người vô sự, vô sự nhân là cái danh từ, một cái danh từ mà Tổ Luân Tế dùng đi dùng lại hoài. Mục đích của người tu là trở thành người vô sự. Một người vô sự tức là người tự do, không có cái dự án nào, không có cái ước mơ nào cần phải thực hiện được cả. Tất cả đều tốt đẹp. Everything is perfect. I am already what I want to become. I don't want to become something else. Và như vậy thì mình với buộc và tổ không có khác nữa, không cần phải đi tìm ở chỗ này chỗ kia. Và vì vậy cho nên cái pháp môn, cái giáo lý của Tổ Lâm Tế là nó đượm cái mùi nó mang một cái màu sắc nhân bản, humanism rất là vững chãi, luôn luôn trở về con người của chính mình, không có đi tìm cầu, dù là tìm cầu buộc tổ thượng đế hay những cái cõi này cõi kia ở xa lắc xa lơ, trở về với con người, trong con người mình có đủ tất cả. Và sáu đạo thần quang đó nó từ một cái tâm sáng chói của mình mà ra. Thì mình tiếp tục đọc và mình sẽ thấy rõ hơn. Thông thường có thầy Viên Dung, thầy sẽ phụ cách đọc chữ Hán và giảng chữ Hán cho học chúng để mình có thể so sánh cái bản nguyên tác chữ Hán với cái bản dịch bằng tiếng Việt của mình. Thì thầy mong rằng ở Sông Hà cũng phải sẽ có một sư cô giảng dạy cái bản chữ Hán so sánh với bản tiếng Việt để hỏi tại sao thầy dịch được như vậy, thầy dịch ra tiếng Việt nó như vậy. Và ở sân mới cũng vậy, cũng cần có một sư cô giảng dạy cho bạn thứ hai. Các sân Hà và sân mới, các sư cô phải tự túc, không có lý mình mời thầy dùng dùng tới dạy thì là mình thiếu. Nhưng thầy như mình cũng là con trai. Mình túng quân lắm nên mình mượn con trai phải không? Này các vị đại đức, ba cõi không an giống như nhà lửa, nơi đó không phải là chỗ cư trú lâu dài của quý vị. Tam giới bất an do như hỏa thật. Cái hình ảnh này là đoạn của kinh Pháp Hoa đưa ra. Nếu quý vị có học kinh Pháp Hoa thì quý vị biết rằng tam giới là không có an ổn, nhưng mà cái nhà đang cháy và mình phải tìm cách đi ra khỏi cái nhà cháy đó. Tam giới tức là cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Các vị giáo thọ sẽ dạy cho quý vị biết thế nào gọi là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Quý vô thường mỗi phút giây đều ra tay sát hại, không phân biệt già trẻ quý tiện. Quý vô thường tức là cái chết á, tay nó cầm một cái hái, một cái lưỡi lẹ, một cái lưỡi hái. Quý vô thường tức là Lama, mỗi phút giây đều ra tay sát hại, không phân biệt già trẻ quý tiện. Và vì vậy cho nên mình đừng có chần chừ nữa, mình phải hạ thủ công phu, mình phải trở về với chính mình phải tiếp xúc được với buộc với tổ để mình trở thành không khác với buộc và tổ ngay trong giây phút hiện tại. Nếu quý vị muốn không khác với tổ với buộc thì đừng hướng ngoại tìm cầu, đừng có chạy ra mà tìm cầu ở ngoài. Mỗi tâm niệm mà phát sanh ra được ánh sáng thanh tịnh, đó là pháp thân buộc đang ở ngay trong nhà của quý vị. Ánh sáng vô phân biệt phát ra từ tâm niệm quý vị chính là báo thân buộc đang ở trong nhà của quý vị. Ánh sáng vô phân biệt phát ra từ mỗi tâm niệm quý vị chính là hóa thân buộc đang ở ngay trong nhà của quý vị. Ba thân ấy không khác gì, không là gì khác ngoài quý vị đang đứng trước mặt tôi nghe pháp. Ba thân tức là pháp thân, báo thân và ứng thân. Ba thân đó không phải là nó nằm ở ngoài mình và mình phải đi tìm cầu ở ngoài mình. Ba thân đó nếu mình trở về với tự thân của mình thì mình có thể tiếp xúc được. Pháp thân là Dhammakaya, là cái thể. Hóa thân là Nirmanakaya, the body of transformation. Sự biểu hiện có buộc và pháp thân dưới nhiều hình thức. Và báo thân là Nirmanakaya, body of retribution. Rất là đẹp. Chúng ta cũng đẹp như Bụt, không có khác, tại chúng ta cũng là Bụt. Một chiếc lá khi nó mới nhú ra cuồng tròn nó đã đẹp, và khi nó xòe ra nó cũng đẹp. khi mà nó lớn lên, nó xanh rờn nó cũng đẹp. Khi mà nó mùa thu tới nó vàng thì nó cũng đẹp. Và khi mùa đông tới nó rụng xuống nó cũng đẹp. Thì tất cả chúng ta đều đẹp như vậy. Đó là bảo thân. Đó là cái thân của nghiệp báo. Nhờ công phu tu tập, thân thanh tịnh, khẩu thanh tịnh và ý thanh tịnh, mỗi ngày cái bảo thân của mình càng lộ ra cái đẹp của nó, và mình có thể hưởng thụ được cái đẹp của đó, gọi là tự tha dụng, và những người khác cũng hưởng thụ được cái đẹp của đó, gọi là tha tha dụng. Cái lá nó đẹp thì nó nhờ, và cái lá nó đẹp cho nên mình cũng nhờ. Tự tha dụng và tha tha dụng là như vậy. Tha dụng tức là nhờ được, sử dụng được, thưởng thức được, enjoy được. Tha dụng tức là enjoy. Ba thân ấy không là gì khác ngoài quý vị đang đứng trước mặt tôi nghe pháp. Nghĩa là quý vị đừng có mặc cảm. Quý vị, trong quý vị có đầy đủ ba thân của Bụt. Và quý vị có thể với niệm, với định và với tuệ tiếp xúc được ba thân của Bụt ngay trong giờ phút hiện tại. Present moment. Only moment. A wonderful moment. Tuy là cái cách diễn tả của tổ, cái danh từ, cái cách diễn tả của tổ nó khác, nhưng mà cái tinh thần nó giống như là tinh thần của pháp môn và giáo lý của lần này. Nên chúng ta nhờ thừa hưởng được cái tự giác đó, cái sự thực tập đó, chúng ta nhờ thừa hưởng được cái sự tiến bộ của văn tự, của ngữ ngôn, của sự học hỏi. Cho nên ngày hôm nay chúng ta diễn tả những điều mà tổ ngày cho diễn tả, chúng ta diễn tả một cách dễ dàng hơn, rõ ràng hơn. Nhưng mà đọc lại cái văn của thế kỷ thứ 9 là chúng ta thấy những cái tự giác đó nó đã có sẵn ở trong giáo lý và trong sự thực tập của tổ. Trong cái tiểu sử của Tổ Lâm Thế, chúng ta đọc rằng là hồi nhỏ Tổ rất là thông minh, rất là có hiếu và học hỏi rất là tinh chuyên, tam tạng kinh điển đạt tới cái hiếu về tâm tạng nhân điển nó đã rất là sâu sắc. Nhưng rốt cuộc tổ muốn bỏ hết để đi theo cái thiền tập, là mình thấy là tại vì tổ thấy người ta học hỏi nhiều quá, nhưng mà những cái học hỏi của người ta nó không có ảnh hưởng gì tốt tới cái sự chuyển hóa của hỏi, cho nên tổ chán. Và tổ thấy rằng con đường học hỏi xuống đó, con đường đó không có đường tới giải thoát, không có đường tới hạnh phúc cho mình, cho người khác. Cho nên tổ là bỏ tất cả những cái đó và hướng về cái sự thực tập. Và nói như vậy không có nghĩa là mình không cần học. Tại vì khi mình đọc cái văn này của tổ, mình đọc cái ngữ lục, đọc lại cái ngữ lục, những lời dạy của tổ, mình thấy là tổ có một cái kiến thức về Phật học rất là vững chãi, rất là vững vàng. Và vì vậy cho nên mình biết rằng cái học rất cần thiết. Nhưng mà có cái học hình thức nó không có đưa tới cái sự chuyển hóa và giác ngộ, và có cái học nó có thể giúp cho mình đưa tới cái chuyển hóa và giác ngộ. Cái học đó là cái học để soi sáng cho sự thực tập của mình. Ví dụ như chúng ta đang đứng ở đây, chúng ta đang đứng ở đây và chúng ta muốn đạt tới một cái sự thành công của sự tu học giác ngộ, chúng ta đi đây thì con đường của chúng ta là phải đi như vậy. Có thể là con đường này là con đường học hỏi, con đường này là con đường tu tập, cái chiều hướng này là chiều hướng tu tập. Và tu tập đó, không thể không có sự học hỏi. Tu tập không thể có sự học hỏi, nếu mà quý vị không học hỏi mà quý vị đi thẳng lên đấy thì cũng có tới chưa, có phải vậy không? Mà nếu quý vị học hỏi để trở thành học giả thì quý vị chỉ tới đây thôi. Thì ban đầu tổ đã đi con đường này và hầu hết chúng ta đều đi con đường này. Chúng ta không có đi lên đường, chúng ta đi đường này. Một hồi chúng ta giác ngộ, chúng ta đi lên. Có những người đi tới đây luôn, không bao giờ đi lên được hết. Họ trở thành những người học giả về Phật học. Tất cả những cái giận, những cái buồn, những cái tham đẫm của họ còn y nguyên. Cho nên khi mà chúng ta nhìn vào các vị đã tu lâu ngày, chúng ta thấy rằng những cái vị mà thành công là những cái vị thảnh thơi, nhẹ nhàng, buông xả được. Còn những cái vị mà tuy là cái học của các vị thấm uyên, nhưng mà họ vẫn ganh tị, họ vẫn giận hờn, thì mình thấy rằng cái học của họ thành công. Họ đã trở thành học giả và họ không có thành công trong quá trình giải thoát. Thì có rất nhiều người đi con đường này trước, cũng như là Cổ Lâm Tế, nhưng mà tới một lúc đó nào đó thì thấy rõ ràng con đường này nó chỉ đưa mình tới cái sự thành công của một nhà học giả thôi. Vì vậy cho nên chuyển hướng đi lên, nhưng mà không có đi như vậy, tại vì đi như vậy biết cũng không có thành. Và vì vậy cho nên vẫn tiếp tục học hỏi, nhưng mà học hỏi với cái ý thức là cái học hỏi đó nó đưa tới cái sự thực tập đúng đắn, phải nhớ như vậy. Và nếu có một người bắt đầu từ giờ phút này đã đi được con đường này thì là đi mau lắm, tức là sử dụng cái học vào cái tu, lấy cái tu soi chiếu cái học, càng tu thì học càng giỏi, càng học thì càng tu giỏi. Đó là con đường lý tưởng, con đường từ A tới C. Có A thì con đường từ A tới D là con đường không có thể nào đi được hết. Nó tu mà không có học thì rất là khó mới thành công được. Và khi mình đọc Lâm Tế Lục cho nó kỹ thì mình thấy dấu tích của cái học của Ngài rất là rõ. Đây là một cái đoạn ở trong kinh Pháp Bảo Đàn.